con ngồi đọc kinh rất hay bị ngáp, mặc dù con buồn ngủ ạ. Chứ buồn ngủ đương nhiên nó hay ngáp còn gì nữa. Ngáp là biểu hiện của sự gì? Buồn ngủ và mệt mỏi. Đấy, lúc nãy ai ngáp to thế? Ở trong hội trường, trong nơi đông người á, chúng ta ngáp cũng phải gì? Cũng có phải có văn hóa, văn minh, lịch sự. Thế nào là ngáp có văn hóa, văn minh và lịch sự? Nếu mà ngáp mà gì? Ngày xưa tôi đi học, tôi nhớ là có một vị thượng tọa lên nói chuyện là thế nào là ngáp văn hóa, văn minh, lịch sự. Thì học sinh nhau nhau bảo bạch thượng tọa là gì? Ngáp không ra tiếng là văn minh. Tức là gì chị? Chứ còn nếu mà ngáp là thế có nghĩa là coi thường. Ngáp đấy là ngáp gì? Coi thường. Cái ngáp là thể hiện cái tinh thần là gì? Là nó bất phục hoặc là coi thường người khác. Đấy, cho nên chúng ta ngáp á. Một số các thì lên tranh nhau bảo là ngáp văn minh là ngáp gì? Ngáp không ra tiếng. Tức là cố đừng có để cho nó ra tiếng. Chỉ ngáp cái miệng thôi để ngáp văn minh. Thế thượng tọa bảo chưa đúng. Thế có thầy mới bảo là bạch thượng tọa, ngáp á, mình không được để cho người ta nhìn thấy mình ngáp. Thì đấy mới gọi là ngáp văn minh, ngáp lịch sự. Thượng tọa bảo thế nào là ngáp để cho người ta không nhìn thấy mình ngáp? Thế có thầy bảo là, thầy mới bảo là dạ bạch thượng tọa, ngáp là mình phải lấy cái tay mình che miệng lại thế này mình ngáp, để người ta không thấy mình ngáp, thì đấy mới là ngáp văn minh, ngáp văn hóa, ngáp lịch sự. Thế thượng tọa mới xuống, bắt đầu đi xuống là gì? Thầy nói rất hay. Thượng tọa giơ tay ra, bắt tay. Thế là thầy đó cũng đứng là gì? Bắt tay với thượng tọa. Thế là thượng tọa mới bảo rằng thầy đã văn minh chưa? Đã văn hóa chưa? Đã lịch sự chưa? Khi cái tay của thầy vừa gì? Vừa che cái miệng ngáp, biết đâu cái hơi nước, cái nước bọt của thầy gì? Vừa bắn vào tay của thầy, thầy lại bắt tay tôi. Như vậy có văn hóa không? Có văn minh không? Có lịch sự không? Thầy kia đỏ mặt lên mới thấy là lấy tay che miệng ngáp cũng chưa chắc đã là gì thực sự văn hóa, văn minh, lịch sự. Xong rồi thượng tọa mới giải thích là đây, ngáp văn hóa, văn minh, lịch sự, cái thứ nhất là gì? Mình không ngáp ra tiếng. Cái thứ hai lấy gì? Lấy cái khuỷu tay này này che lên thế này. Nếu mà mình ngáp thế này xong mình bắt tay người khác, không có nước bọt vào tay mình. Đấy cũng là bài học nhé. Chắc ở ngoài ghế nhà trường thì xin thưa vì chắc ít người giảng cái này. Ít người nói chúng ta biết, bố mẹ chúng ta không nói chúng ta cái này đâu. Ông bà chúng ta không nói cái này đâu, xã hội cũng ít người nói với chúng ta cái này. Nhưng đến cửa Phật, ngày xưa tôi đi học trung cấp với một vị thượng tọa giảng cái này tôi mới nhớ từ ngày đấy đến giờ. Cho nên khi mà ngồi ở có một mình thì mình ngáp thế nào kệ xác mình, ai biết đâu. Đúng không? Nhưng mà khi mà đến chỗ đông người mà mình không may, cái đặc biệt cái chỗ đang tiếp khách á, mình giơ cánh tay này, chả ai biết mình làm gì cả. Nếu mà có ai đó bất chợt muốn bắt tay mình thì mình bắt tay ngay không sao. Đấy, đấy là theo cách giải thích của cái vị thượng tọa ngày xưa giảng trường trung cấp và học Hà Tây chúng tôi. Thượng tọa nói là đấy là cái ngáp ở trong cuộc sống thì không ai bảo là không ngáp được. Cũng có lúc mình mệt mỏi, thân thể của mình nó mệt mỏi, nó sinh ra cái gì? Cái sự giải đãi biếng lười, nó sinh ra cái cơ chế hoạt động sinh học ở trên cơ thể con người chúng ta. Có lúc mệt mỏi hoặc là buồn ngủ, thường là nó gì? Hay ngáp. Nhưng ngáp thế nào để cho người khác họ không nghĩ là mình coi thường họ. Ví dụ như lại ở xóm này này, có một người ngáp mà ở đây tôi nghe này. Ý là gì? Thầy nói tôi chả muốn nghe nữa. Thầy nói cái gì tôi nghe chán cả lỗ tai. Đối phương họ sẽ nghĩ như thế. Mặc dù mình không nghĩ là mình ngáp ra một cái tiếng ngáp như thế. Cái người ta đang hào hứng, đang hăng say, đang truyền bá cái tinh thần, cái tư tưởng của họ cho gì? Cho mọi người nghe. Mà mình làm một cái như thế như là một gáo nước lạnh gì? Dội vào trong. trong cái đối phương mà đang thuyết trình, đang nói chuyện kia. Đây gọi là cái tính gì? Thể hiện cái gì? Cái sự bất lịch sự. Đấy, ngày xưa tôi đi học các thầy nói đấy là bất lịch sự, tức là không lịch sự một tí nào cả. Cho nên là các Phật tử có ngáp á, thì cũng nhỏ nhỏ thôi, để người bên cạnh mình nghe thôi, đừng để thầy nghe. Thầy nghe thì có buồn không? Có không? Không, thầy không buồn. Mà thầy chỉ thương chúng ta tại sao các Phật tử đến đây mà còn khởi cái tâm là gì? Khởi cái tâm gọi là không kính pháp như thế. Còn nếu mà không kính pháp thì thôi, thì ở nhà mà ngủ và đi chơi. Đến đây ngồi làm gì 2-3-4 tiếng đồng hồ thì cho nó khổ. Mà vậy thì ngủ gà ngủ gật rồi còn biểu hiện cái tinh thần nó chán chường, nó uể oải, nó mệt mỏi và nó coi thường như thế. Thương cho các cụ, các Phật tử thôi. Chứ thầy thì không bực, không tức cái chuyện đó. Các cụ, cả hội trường chúng ta không tin, cứ ngáp chung với nhau một lần đi xem nào. Xem thầy có bỏ ghế đây thầy xuống không? Bỏ tòa giảng thầy xuống không? Thử xem. Nào, 2-3. Thế nào? 2-3 cùng ngáp nào. Phật tử này hỏi đến 3 câu. Nhưng mà thôi trả lời 2 câu thôi. Dành cho người khác. Thôi cái chuyện ngáp nghĩa cái tùng cái nhây buồn ngủ đấy, các Phật tử cố gắng. Trong lúc mệt mỏi thì cơ thể mình nó thay đổi, nó mệt mỏi thì thường, nhưng mà chúng ta giữ ý, giữ tứ một chút. Ho hắt xì hơi cũng vậy, chúng ta che nó lại, không có bắn nước bọt vào người ngồi đằng trước hoặc người bên cạnh, mất lịch sự đi. Đấy cũng là cái cách thể hiện cái lối sống văn minh của mình trước chỗ đông người đó các quý vị. Và cũng tinh tiến lên để cho nó gì? Cho nó mình cố gắng tinh tiến, dũng mãnh, dụng tâm bảo ý, không có để cho mình bị con ma ngủ nó bắt, nó lôi cuốn mình mãi trong cuộc đời này như thế. Phật tử hỏi, A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, ở quê con có một ngôi chùa năm 2013, chúng con có thỉnh sư về được 2 năm thì không ở, thầy đi xong lại có thầy thứ 2 về được 10 năm, thầy đã kiến thiết được thời gian, thầy lại bỏ sang chùa khác, thầy cho em của thầy về, nhưng thầy này lại hút thuốc mà lại ăn mặn. Không biết có trụ được không? Phật tử ra chùa thì không đoàn kết. Vậy thầy cho con hỏi, có phải tại hướng chùa không ạ? Chùa con gần đường lớn, Tam Bảo quay mặt vào trong, quay lưng ra đường. Và dãy nhà gần chùa có 5 gian đình thì 4 gian đình có con lấy vợ chồng đều bỏ nhau, thì 4 gia đình. Dãy nhà gần chùa có 5 gia đình thì 4 gia đình có con lấy vợ đều bỏ nhau. Mỗi nhà 2 con đều bỏ nhau hết. Vậy thầy cho con hỏi, chúng con phải làm thế nào để cho các cháu có cuộc sống hạnh phúc ạ? Cái này thầy cũng bó tay thôi. Đi về mà hỏi đức ông ở chùa đấy, xem đức ông ấy trả lời thế nào. Hay nói vui thế, xin thưa các quý vị, thôi thì biết đến đâu tâu đến đấy. Ngày xưa thầy đi học, các cụ các tổ có dạy rằng đất đình, đất đền, đất chùa, đất miếu, nói chung là đất thờ tự, mà chúng ta chiếm lấy đất để ở thì không có tốt một tí nào cả. Thì Phật tử này về hỏi xem, nếu cái đất chùa đó mà ngày xưa là đất của vua, đất của quan, đất của dân, đã cúng vào chùa hiến cho Phật làm đất của chùa rồi, nhưng sau này do thời chiến tranh loạn lạc chống Mỹ, chống Pháp gì gì đó, hoặc là cái thời cách mạng văn hóa đó, đập đền phá chùa đi xong rồi, hoặc là cấm đất cho dân ở vào đó, mặc dù đất đó đã được nhà nước cấm có sổ đỏ, về pháp lý, pháp luật của nhà nước là hợp pháp, Nhưng xét về cái bản chất, cái nguồn gốc cái đất đó từ ngàn xưa, vài trăm năm trước, vài chục năm trước, vài trăm năm trước là đất của chùa. Đất vua, đất quan, đất dân hiến để cúng Phật rồi. Nay chúng ta đến đó, chúng ta ở, chúng ta làm nhà lên trên đất đó ở. Xin thưa các vị, 10 nhà thì cả 10 đều có chuyện. 100 nhà thì cả dường như cả 100 cũng đều có chuyện. Không chỉ đất chùa, mà đất đình, đất đền, đất miếu, đất phủ, miễn là đất thờ tự của Phật, của Thánh, của các vị thần linh, đã làm lên ngày xưa, đã thờ phụng nhiều năm rồi, nhiều đời rồi. Nay một lý do nào, bất cứ lý do nào đó, chúng ta ở lên trên cái đất đó đều không tốt cả. Bây giờ hỏi làm thế nào cho hết thì khó lắm các quý vị. Bây giờ bảo, nếu mà bảo là trả lại cái đất, hiến lại cái đất đó cho đền, cho đình, cho đền, cho miếu, cho chùa, thì chúng ta có ai dám bỏ ra hiến đâu. Vì đồng tiền đi liền khúc ruột. Đất cát bây giờ nó có giá trị, đất chật người đông. Mà chúng ta bảo có hiến cho thì nhà nước, xã phường có cấp lại đất mới chúng ta ở đâu, không có. Cho nên mà bảo đi mua chỗ khác thì không có tiền, thì vẫn phải ở đây thôi. Đấy là cái hiển nhiên ở trong cuộc sống này. Khó lắm. Cái này bảo Phật tử, bảo thầy phải hỏi kiểu nào, khó lắm. Bảo trả thì họ không trả được, bảo hiến họ không hiến được. Thế liên quan tới gì? Tới lợi ích của bản thân, của gia đình nhà họ. Còn bây giờ mà bảo làm lễ gì để cho họ sám hối hết cái đó, khó lắm, cũng không có đâu các quý vị. Chư Phật Bồ Tát thì ngay ngài không chấp. Nhưng mà những cái người, ví dụ như ngày xưa vua hay là quan hay là dân, họ bỏ tiền ra họ mua, họ cúng dường cái đất đấy để xây dựng đền đình miếu mạ chùa cảnh, là cái nơi thờ phụng cho bách gia chăm họ nhân dân. Cái tâm nguyện của họ muốn để là cái nơi thờ tự mãi mãi cho nhân dân. Nhưng vì điều kiện hoàn cảnh, thời gian nó thay đổi, chiến tranh loạn lạc rồi, chùa chiền nơi đình đền miếu mạo thờ tự đó nó thay đổi, lý do nào đó thì đã được cấp cho dân, thậm chí có sổ đỏ rồi chẳng hạn, vân vân. Thì nay khó mà lấy lại được. Mà muốn lấy lại được thì duy nhất chỉ có nhà chùa, nhà đình, nhà đền, nhà miếu đó, hoặc là nhà nước phải đền bù cho họ thỏa đáng và chuyển đi chỗ khác thôi. Nhưng mà cái đó thì xin thưa các vị là chỉ có những di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp quốc gia mới có thể được nhà nước giải phóng để tỏa mặt bằng. Hoặc là một cái ngôi chùa nào đó, ngôi đình, ngôi đền nào đó có thì có nhiều tín đồ Phật tử, có nhiều người dân ủng hộ, đóng bè tập phúc mới có đủ tiền để mà giải phóng mặt bằng đó thôi. Cái mặt bằng đấy bây giờ nó nhiều tiền lắm, khó lắm các quý vị. Cho nên thôi, mình thì cứ lo cho việc của nhà mình tốt đi thôi. Việc nhà người ta, nếu lúc nào người ta thấy người ta không thể nào ở đấy được nữa thì người ta đến người ta hỏi các thầy hay gì gì đó sau. Mình hỏi cho người ta cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề gì cái đó cả. Cho nên thầy nghĩ là cũng không phải trả lời sâu vào cái vấn đề đó.